À vâng, ít người hiểu được rằng khi mà một quốc gia ký kết một cái công ước về bảo vệ nhân quyền, cam kết tôn trọng nhân quyền thì đồng thời cũng phải có hai lĩnh vực là tôn trọng và bảo vệ. Tôn trọng có nghĩa rằng là chính cái chính quyền ấy không vi phạm, còn bảo vệ đó là phải ngăn chặn và trừng phạt những người khác đệ tam nhân mà vi phạm nhân quyền của người dân. Thành ra ở đây chính quyền Việt Nam họ tưởng rằng họ khôn khéo, họ dựng lên một cái hội cờ đỏ, tức họ nắm đá dấu tay và họ hy vọng rằng như vậy thì họ phủ nhận cái trách nhiệm. Nhưng mà không phải vậy, ở trong các cam kết quốc tế đó, thì họ vẫn bị quy trách nhiệm là đã không bảo vệ nhân quyền, có nghĩa là đã không điều tra và không truy tố cái hội cờ đỏ này khi mà đã bị tố giác. Hội này đã bị tố giác là có những hành vi khủng bố, đàn áp, sách nhiễu, bách hại, đặc biệt là các cộng đồng công giáo ở tại giáo phận Vinh.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Nhưng mà thưa anh, có lẽ trong quá khứ cho đến nay, tất cả các tổ chức tranh đấu cho nhân quyền cũng như là những nhân vật bất đồng chính kiến trong Việt Nam cũng đã lên tiếng về vấn đề vi phạm nhân quyền tại Việt Nam rồi. Mà thưa anh, kết quả dường như là chính phủ Việt Nam không quan tâm tới. Thì anh liệu rằng cái trường hợp này có gây được tiếng vang với chính quyền Việt Nam không thưa anh?
À vâng, trước hết là một phần là do chính mình làm như thế nào, có đúng cách hay không, chúng ta có nghiên cứu kỹ lưỡng hay không, có thu thập các cái nhân chứng vật chứng hay không, có lấy được các thông tin của những cái người đứng ở đằng sau cái hội cờ đỏ hay không, hoặc là những người ra mặt hay không, cái cấu trúc tổ chức nó như thế nào, các cái hoạt động của nó, cái phạm vi ở những cái vùng nào, vân vân. Chúng ta phải có tất cả những cái cuộc điều tra đó chúng ta phải thực hiện. Và không thể nó nói khơi khơi được, nó khơi khơi mà không có những cái dữ liệu chính xác đó, thì quốc tế họ cũng không thể lên tiếng được. Nên một phần đó là do chính chúng ta chưa làm đúng cái thủ tục và cái thể thức của quốc tế khi mà chúng ta vạch vòi cái hoạt động của những cái nhóm ngoài chính phủ như là hội cờ đỏ chẳng hạn. Cái thứ hai đó thì khi mà chúng tôi đưa lên cái vấn đề hội cờ đỏ lên ở tại cái buổi họp gần đây của Bộ Ngoại giao đó, thì cái vị mà đại sứ lưu động đặc trách về vấn đề tự do tôn giáo quốc tế là ông cựu thượng nghị sĩ Sam Baumbach, là một người rất quen thuộc cái vấn đề cái tình hình đàn áp tôn giáo ở Việt Nam. Thì ông ấy ngoài những cái vấn đề khác, ông ấy tập trung ngay vào cái hội cờ đỏ. Ông ấy nói đây là cái hiện tượng mới mà phải chấn áp ngay, phải ngưng ngay. Và ông Sam Baumbach đã yêu cầu chúng tôi cung cấp thêm những cái dữ kiện về cái hội cờ đỏ này để mà nêu lên với chính quyền Việt Nam, và đặc biệt là sắp sửa tới đây có cái cuộc đối thoại nhân quyền giữa Hoa Kỳ và Việt Nam vào tháng 5 này sẽ tổ chức ở tại Hoa Thịnh Đốn. Thì vấn đề, chúng tôi tin rằng cái vấn đề hội cờ đỏ sẽ nổi bật. Và nếu như phía Việt Nam cung cấp đầy đủ tất cả những cái dữ kiện mà không làm gì cả, thì lúc đó chúng ta có thể truy ra rằng họ dung túng, họ bao che, họ không có bảo vệ, không thực thi cái trách nhiệm bảo vệ nhân quyền như đã cam kết với quốc tế.
Dạ vâng, thưa anh, có lẽ rằng nhiều tổ chức quốc tế cũng đã có nhiều kinh nghiệm trong vấn đề tranh đấu này rồi, mà nói rằng không có bằng chứng thì dĩ nhiên là không ai dám nêu một vấn đề mà không có bằng chứng cả. Dạ vâng, thưa anh, qua các YouTube như Facebook từ Việt Nam gửi ra thì mới đây đó, anh cũng thấy rằng họ có nhiều cách để qua mặt quốc tế. Và thưa anh, tại cuộc họp nhân quyền giữa Úc và Việt Nam, vấn đề này cũng đã nêu lên rất nhiều, và không hiểu rằng với cuộc họp về nhân quyền của Mỹ và Việt Nam vào tháng 5 sắp tới, cái áp lực lên đến mức nào khiến cho Việt Nam có thể phải lưu ý, phải sửa đổi, thưa anh?
À vâng. Trước hết nó là một cái nguyên tắc căn bản của vấn đề mà làm cái bản báo cáo, đó là phải đi theo cái nguồn thứ nhất. Đó, chúng tôi phải phỏng vấn trực tiếp những cái người tại hiện trường, những nạn nhân, những nhân chứng. Chứ chúng tôi không thể nào mà lấy thông tin từ trên YouTube hoặc là trên Facebook được. Thì như vậy có nghĩa là chúng ta cũng hơi chảnh mảng lại trong cái nhiệm vụ là nguồn thứ nhất. Cái thứ hai là chúng ta phải truy ra được rất rõ ràng cái hệ thống tổ chức của hội cờ đỏ này như thế nào, các giới chức chịu trách nhiệm là những ai. Và chúng tôi cũng phải làm việc với lại các cái nạn nhân ở trong nước để mà có những cái đơn tố giác, và những cái đơn ấy phải có cái giấy báo phát, có nghĩa rằng là chứng minh được rằng giới chức chính quyền đã nhận được cái đơn mà không làm gì hết. Sau 60 ngày, tức là theo cái thủ tục của Việt Nam, sau các cái giới chức hữu trách có nhiệm vụ phải trả lời trong 60 ngày, sau 60 ngày mà vẫn không có động thái gì hết thì phải leo thang lên cấp cao hơn, chẳng hạn từ cấp huyện phải leo lên đến cấp tỉnh và rồi cấp trung ương. Bởi vì chỉ có cấp trung ương thì Hoa Kỳ mới nắm, có tóc để nắm thôi. Là chúng ta cứ phải ở dưới leo lên cấp trên và rồi dùng cái áp lực của quốc tế để mà nắm tóc của cái anh cấp trung ương thì mới được. Nên nó phải qua một cái quy trình, nếu chúng ta đi hụt mất một bước đó, thì nó sẽ không có hiệu quả nữa, thưa anh.
Dạ vâng, thưa anh, về phía Việt Nam thì họ cho rằng hội Cờ Đỏ là hội tự phát của người dân đứng lên để bảo vệ chính quyền. Họ cho rằng nếu mà những người này họ không phạm pháp thì chính quyền không có gì để mà can thiệp cả. Nhưng mà thưa anh cũng đã biết trường hợp xảy ra tại Xuân Lộc, Đồng Nai với Linh Mục Nguyễn Duy Tân. Linh Mục cũng đã sang Úc đây trình bày công việc. Ông đã bị sách nhiễu rất nhiều. Đó là một trong những trường hợp mà rõ ràng nhất. Hy vọng rằng sẽ cung cấp thêm tài liệu cho Ủy ban điều tra cho anh, phải không ạ?
À vâng. Đó là tại giáo sứ Thọ Hòa đó, thì nó cũng là dập khuôn với ở những giáo sứ khác như là ở tại Sông Ngọc, như là tại Kẻ Gai, như tại Phú Yên vân vân, nó cứ lan dần ra. Và đây là một cái hiện tượng mà chúng tôi thấy rằng là sau khi chúng tôi trình bày đó với hình ảnh với lại những dữ liệu thì phía Hoa Kỳ họ rất là quan tâm. Trong tất cả những vấn đề quan tâm thì cái hội Cờ Đỏ này là hàng đầu họ quan tâm, và chúng tôi muốn khai thác một số các cái điều khoản ở trong luật của Hoa Kỳ để mà chiếu tướng cái hội Cờ Đỏ này, chẳng hạn như với cái luật mới được thông qua vào cuối năm 2016 đó, thì nó có cái điều khoản là chỉ định một cái tổ chức, một cái nhóm, một cái thực thể ngoài chính quyền mà vi phạm tự do tôn giáo là một thực thể phải quan tâm đặc biệt. Trước đây chỉ có quốc gia phải quan tâm đặc biệt. Nhưng mà bây giờ phía Hà Nội họ nói rằng cái này là ngoài chính quyền, chúng tôi đâu chịu trách nhiệm đâu. Thì vẫn bị, tức là cái hội Cờ Đỏ vẫn có thể là bị chỉ định là một thực thể phải quan tâm đặc biệt bởi chính phủ Hoa Kỳ. Và như vậy đó, là chính phủ Hoa Kỳ phải thúc ép chính quyền Việt Nam là phải điều tra và truy tố những người này, bởi rõ ràng là họ vi phạm cái quyền công dân, cái quyền con người của những người dân khác. Thì cái trách nhiệm của một chính quyền đó là phải điều tra và truy tố và bảo vệ những nạn nhân.
Dạ vâng, thưa anh, bước kế tiếp, anh có nghĩ rằng sự việc có thể đưa tới việc đưa Việt Nam trở vào danh sách CPC không thưa anh?
À vâng. Đó là cái bước thứ hai. Thực sự ra cái việc sử dụng cái hội Cờ Đỏ này là cái hạ sách chứ không phải là thượng sách. Việt Nam có thể họ không có nắm vững cái đường đi nước bước của quốc tế. Nếu như mà chế tài cả một quốc gia hoặc ngay cả trừng phạt một giới chức chính quyền thì nó cũng khó khăn cho cái chính phủ Mỹ, bởi vì họ còn nghĩ đến nhiều cái quyền lợi khác nữa. Tuy nhiên nếu mà chỉ định một cái tổ chức tư nhân nằm ngoài chính quyền thì rất dễ, bởi nó không ảnh hưởng gì đến các cái chính sách về đối ngoại, về hợp tác, về mậu dịch giữa hai quốc gia cả. Thành ra nó dễ dàng hơn. Nhưng mà khi mà hội Cờ Đỏ đã bị chỉ định là một thực thể, tức là chính thức nằm trong danh sách của Hoa Kỳ đó, của chính phủ Hoa Kỳ là một thực thể phải quan tâm đặc biệt đó, thì chính phủ Hoa Kỳ phải theo dõi và phải áp lực Việt Nam có biện pháp. Nếu Việt Nam vẫn lờ đi thì cái điều này nó sẽ cho chúng ta hai cơ hội. Cơ hội thứ nhất là vận động để chế tài các giới chức chịu trách nhiệm theo cái luật Magnitsky toàn cầu. Cá nhân các giới chức ấy, nếu là chứng minh được rằng họ bao che, rằng họ dung túng, họ biết mà không làm gì cả. Cái thứ hai là nếu nó trầm trọng thì chúng ta cũng có thể vận động để mà đưa Việt Nam vào danh sách CPC, hoặc ít ra là bây giờ nó có danh sách cần phải theo dõi. Tức là kể cả những quốc gia chưa đến cái mức độ nghiêm trọng là phải đặt vào trong cái danh sách là quốc gia phải quan tâm đặc biệt đó, thì tối thiểu là cái danh sách cần phải theo dõi xem họ xử lý như thế nào cái hội Cờ Đỏ này. Và sau 2 năm liền mà trong cái danh sách theo dõi thì tự động rơi xuống cái danh sách CPC, thưa anh.